Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 9 năm 2001. Đây là bài pháp thứ hai trong chương trình tu học khóa tu mùa hè năm nay, năm 2001. Hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến với đại chúng bài pháp tập hành lắng nghe. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, quý vị biết hành lắng nghe là hành của ai không? À, của Đức Quán Thế Âm. Quý vị giỏi quá, xin quý vị vỗ cho đầu tay nữa. À, rất là giỏi. Hành lắng nghe là hành của Đức Quán Thế Âm. Lẽ tự nhiên là trong những khóa tu trước, cũng như là những ngày quán niệm, quý vị nghe và quý vị biết về cái hành của Đức Quán Thế Âm. Thì hôm nay chúng tôi muốn gợi lại và làm thế nào để chúng ta áp dụng cái tinh thần này trong cuộc sống. Vì vậy hôm nay chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp tập hành lắng nghe. Kính thưa đại chúng, lâu lắm chúng tôi mới có một cái dịp đến thăm một người bạn cũ. Và anh bạn đó, đó thì có biết chúng tôi là có một thời gian học ở Mễ Tây Cơ cũng khá lâu. Cho nên anh ta tỏ ý là muốn biết về thắng cảnh ở Mễ Tây Cơ. Thì lẽ tất nhiên là chúng tôi ở Mễ Tây Cơ, nhưng mà nói về thắng cảnh thì chắc chắn là không biết nhiều, tại vì đâu có đi chơi đâu mà biết, chỉ là học thôi. Thì định cũng nói sơ qua một vài việc để cho anh có một cái khái niệm về Mễ Tây Cơ. Nhưng mà sau khi uống được vài tuần trà thì chúng tôi đổi chỗ ngồi, tức là từ một cái chỗ ngồi ghế đổi qua cái chỗ ngồi khác, là sofa đó, ngồi trên ghế dài. Thì anh bạn cho chúng tôi biết rằng là anh cũng mới ở Việt Nam về, đi với vợ. Là chúng tôi có nói, có hỏi là ở Việt Nam nghe nói có nhiều thắng cảnh đẹp, và có thể nói rằng tình quê hương rất là đậm đà. Tôi cũng có nói ý định là tôi cũng mong mỏi từ lâu có cái dịp về thăm quê hương. Và chúng tôi được về quê hương một lần. Trong cái dịp đó là bà thân của chúng tôi đau và phải lo săn sóc mẹ già. Để sau khi bà qua đời thì chúng tôi là trở lại Mỹ, cho nên chưa có cái dịp đi thăm thắng cảnh của quê hương Việt Nam. Thì thấy anh chị thấy nói người bạn là nói là về thăm Việt Nam, thì chúng tôi có hỏi rằng bên đó có nhiều danh lam thắng cảnh lắm, mà không biết là anh có tới những cái chỗ đó chơi chưa. Thì nghe nói như vậy thì nên mắt anh sáng lên, anh vui vẻ hẳn lên. Anh nói có chứ, tôi đi thăm rất là nhiều nơi có những ngôi chùa rất là lâu, những ngôi chùa lịch sử và có nhiều cái di tích đáng được để mà lưu ý. Và đặc biệt là những ngôi chùa có thể nói rằng là trên mấy trăm năm, những ngôi chùa xưa đó. Thì nghe anh bạn nói thì tôi cũng phụ họa theo, thì tôi nói là anh thiệt là cái người may mắn. Tôi cũng muốn đi thăm chơi lắm nhưng mà không có cái dịp đi. Thì nếu mà được, nếu mà anh có thể được mà nhớ hết những cái thắng cảnh đó là xin anh vui lòng kể lại cho tôi nghe. Thế là anh rất là vui lòng. Khi mà nói tới đây là anh rất là vui vẻ, anh kể chuyện lại. Nên là cái tài kể chuyện có thể nói là tài diễn thuyết đi. Anh kể cả tiếng đồng hồ hơn. Thao thao bất tuyệt về những cái thắng cảnh của Việt Nam. Thì lúc bây giờ anh không có còn nhớ gì về cái chuyện mà bảo tôi kể về chuyện vẽ Tây Cơ. Quên đi. Thì anh thực ra đó thưa quý vị, cái tâm lý của người bạn đó đó nó có lẽ cũng giống như là tâm trạng của chúng ta. Là tại vì á đối với tâm trạng của mọi người chúng ta chỉ muốn gặp được những người chăm chú nghe để mà mình vui, để mà mình nói cái chuyện về mình biết, về cái kiến thức của mình có, về cái kỷ niệm của chúng ta mà thôi. Thì thưa quý vị, nếu mà anh bạn đó đó anh nói về anh thao thao bất tuyệt khi nghe được cái người mà hỏi tới, thì quý vị thấy có bình thường không? Thấy có kỳ dị không? Có kỳ kỳ lạ không? Thế thưa, tất cả đều là bình thường, không có cái gì là lạ cả. Cái số người đó giống như anh ta đó, tất cả chúng ta ai cũng vậy, có rất nhiều. Và lẽ tất nhiên là chúng ta mong muốn được trình bày, mong muốn được diễn thuyết, và lẽ tất nhiên là chúng ta cần có người chăm chú để mà nghe, có phải không? Tại vì mình nói mà không có người nghe thì nói ai nó buồn lắm hả? Nói có người nghe mà nhất là có phù hòa đó càng hăng hái hơn. Cho nên người ta nói rằng lân hay thì nhờ pháo, nếu mà không có pháo nổ thì lân múa không có hay. Cho nên quý vị, những ai mà muốn múa lân á, là phải có chuẩn bị pháo cho nhiều. Thì mình á, mà nói chuyện á, nếu mà không có người phù hòa đó thì cái câu chuyện của mình nó không hấp dẫn. Và lẽ thì tất nhiên là khi mà chúng ta không có người phù hòa thì chúng ta kể một hồi là nó cụt hứng ngay liền, có phải không? Thì đây thưa đại chúng, trong cái buổi cơm tối hôm đó đó, nó có cũng đông người lắm. Thì trong khi đó chúng tôi có quen biết một giáo sư, ông ta rất giỏi về cái ngành thực vật. Và có thể nói rằng đó là lần đầu tiên ở trong đời mà chúng tôi gặp được nhà thực vật. Và ông ta nói chuyện về những cái cây cỏ, về những cái cách mà cây cối nào cho chúng ta nhiều chất dinh dưỡng, nhiều chất protein, nhiều cái chất calorie, rất là thích thú. Và không những là chúng tôi thích mà gần như là ai cũng thích. Thì lúc đó, là tôi thấy rằng cảm thấy cũng cũng thích, cho nên là đến gần và nghe ông diễn giải về những cái loài cây cỏ và về những cái cây cỏ có nhiều khi chúng ta thấy rằng nó rất là bình thường, chúng ta nhìn qua giống như là không có cái gì đặc biệt, nhưng mà dưới con mắt của nhà thực vật học đó họ phân tích rất là kỹ. Thì ông ta diễn thuyết về một cái cây cỏ rất là bình thường mà chúng ta thường gặp, đó là cái cây khoai tây. Ông nói rất là hay. Thì trong bữa tiệc đó, như chúng tôi nói quý vị đó, có rất nhiều người, nhưng mà chúng tôi gần như là không để ý tới những người khác. và chỉ lắng tai nghe ông nói thôi. Thực ra nếu mà tới chỗ đông người mà chúng ta không cần chú ý tới người khác thì cái điều có vẻ vô phép, có phải không? Không có lịch sự. Chúng tôi biết như vậy, mình đã phạm vào một cái lỗi là không có lịch sự. Nhưng mà bù lại là chúng tôi lắng nghe cái vị đó nói chuyện từ đầu đến cuối, trong mấy tiếng đồng hồ mà không có thấy chán. Cho tới nửa đêm thì tôi mới xin phép ra về. Thì sau đó đó, gặp anh bạn trở lại, thì anh bạn có cho hay như thế này. Là khi mà tôi vừa ra khỏi phòng thì cái nhà thực vật học đó đó nói với mọi người, nói với người chủ nhà và hết lòng khen tôi. Kính thưa đại chúng, cái lời khen của ông á, ông rất là hết mực. Ông khen, ông nói rằng là chúng tôi là cái người ăn nói có duyên. Nên là ăn nói có duyên. Nhưng mà kỳ thật thì thưa quý vị, trong tối hôm đó, đó chúng tôi không nói một lời nào hết. Không nói một lời nào, nhưng mà tại sao cái vị đó lại khen chúng tôi là người ăn nói có duyên? Thì thưa quý vị, cái lý do mà chúng tôi không nói một lời nào là tại vì về cái ngành thảo mộc á, chúng tôi hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng mà cũng có cái may mắn là có nghe được người xưa nói rằng biết thì thưa thốt, mà không biết thì dựa cột mà nghe. Mình biết cái phận của mình rồi, cho nên không dám ý kiến, cứ lắng nghe thôi, gật đầu thôi. Thấy chỗ nào hay thì gật đầu phụ họa thêm, hỏi thêm. Còn không thì lắng nghe. Tại vì mình hoàn toàn không biết gì cả, cho nên chỉ tập lắng nghe. Và những cái điều mà ông ta giải thích đó làm cho chúng tôi rất là thích thú. Ông ấy cũng thấy rõ như vậy, và điều đó đó là cái một cái niềm vui đối với ông ta rất là tự nhiên. Thì thưa quý vị, chăm chú nghe một người nói, đó là cách trực tiếp mà chúng ta nhiệt liệt khen ngợi họ. Quý vị có đồng ý không? Chăm chú một người mà nói đó là chúng ta, một là chúng ta tỏ vẻ tôn kính, mà hai là chúng ta trực tiếp nhiệt liệt cái lời nói của họ. Và chính vì vậy nhiều bậc thầy cũng đã từng dạy chúng ta rằng say mê nghe lời một người tức là tôn kính họ, và rất ít người có được cái sự tôn kính như vậy. Mà quả thực có đôi khi đó, dù cho là cái người nói pháp hay đi nữa, dù cho là người nói chuyện có duyên cách mấy đi nữa, nhưng mà mình không nghe, mình cứ nói chuyện riêng thì thôi, chứ làm gì nghe được, có phải không? Mình cứ lo theo đủ cái ý riêng tư của mình, cho nên chúng ta không hiểu được câu chuyện. Và chúng ta cũng, thứ nhất là chúng ta cũng không có cái sự tôn kính, cái thứ hai là chúng ta không biết gì hết đó. Cho nên á, say mê nghe lời người ta nói tức là mình tôn kính họ, và đó cũng là một cái cách chúng ta trực tiếp ủng hộ tinh thần của người đang diễn thuyết cho chúng ta. Thì kính thưa đại chúng, hôm đó không những chỉ say mê về nghe ông nói mà thôi, mà chúng tôi thực sự cũng có cái lòng kính mến của ông. Kính mến rất là chân thành, là tại vì đối với cái ngành về cái khoa thảo mộc đó, mới thấy mới nghe thì chúng ta cứ tưởng đâu rằng nó không liên hệ gì đến cuộc sống của chúng ta. Nhiều khi chúng ta chỉ chú trọng về loài động vật, có phải không? chú trọng về những cái con chó, con mèo nó làm cho chúng ta vui. Nhưng mà thực sự thưa quý vị, khi mà nghiên cứu kỹ về cái ngành vô tình là dược thảo, là hoa, là trái, nó cũng làm đẹp mình, đẹp chúng ta chứ phải Như quý vị biết, thấy cái vườn chùa dược sư mà có bông hoa tươi tốt đó là một phần á là nhờ các cô làm vườn giỏi. Nhưng mà nếu các cô làm vườn giỏi mà không có những bông hoa để trang điểm á, thì cái vườn đó nó cũng không có đẹp, có phải không? Cho nên những cái loài vô tình có đôi khi chúng ta biết khéo sử dụng thì nó cũng làm cho chúng ta thảnh thơi và an lạc lắm. Mà đặc biệt là nghiên cứu về cái khoa thảo mộc đó, chúng ta mới hiểu rằng tại làm sao mỗi khi mà chúng ta tụng kinh đó, chúng ta cứ cầu nguyện là tình giữ vô tình đồng thành Phật đạo, là tại vì dù cho là hữu tình biết tu học, vô tình là cái loại không có phải bò bay máy cửa, nhưng mà vẫn có cái tri giác, vẫn có cái khả năng hiểu biết và vẫn có cái khả năng thành Phật. Cho nên chính vì vậy mà chúng ta cầu nguyện là tình giữ vô tình đều thành Phật đạo. Thì kính thưa đại chúng, khi mà nghe ông ta diễn thuyết như vậy, chúng tôi kính mộ thật sự và cũng có nói với ông rằng là ông đã dạy chúng tôi rất nhiều. Và tôi nghe ông nói rất là thích, đó là sự thật. Tôi nói bằng một cái lời rất là thành thật như thế này: nếu mà có dịp được lang thang với ông trong một cái cánh đồng để mà nhìn cây cỏ thực vật á, thì thiệt là thích thú vô cùng. Đó cũng là lý do mà bây giờ đó quý vị, nhiều em học sinh hả, lâu lâu á, thầy cô đều cho đi đi field trip á, tức là đi ra ngoài đồng, đi chỗ này chỗ kia để mà coi. Tại vì tất cả những gì mà dạy trong học đường cần phải áp dụng trong cuộc sống thực tế. Thí dụ dạy về một cái loài cây nào đó mà học sinh không biết cây đó thì không được. Dạy về cái môn nào đó học sinh không biết cái tường tận thì cái sự hiểu không thấu đáo. Thành ra các thầy cô ở xứ này là khi dạy tới đâu là học cho học trò đi coi tới đó. Nghĩa là đó, lý thuyết và thực hành. Nghe thầy giáo giảng, mắt thấy những cái sự thật. Thì chúng tôi bày tỏ cái lòng thích thú là ước muốn cùng đi với ông để nghe những cái loài thảo mộc, để thấy những cái loài thảo mộc mà ông đã diễn tả. Thì khi ra về, chúng tôi tỏ cái ý là muốn tái ngộ với ông, và thật tình bây giờ thì thực sự là muốn gặp ông nữa. Thì thưa đại chúng tôi chỉ có nói vậy thôi. Vậy mà ông khen là nói chuyện khéo, ông khen là có nói chuyện có duyên. Thực sự nếu mà nói cho nó cùng á thì ông khen, nhưng mà tôi không dám nhận, tại vì mình có nói chuyện gì đâu mà có duyên hả. Có cái điều á, thực sự á, chúng tôi biết rằng là chúng tôi là một cái thính giả kiểu mẫu, biết cổ vũ, biết khen, biết coi như là có chỗ nào hay thì phụ họa thêm, chỉ có vậy thôi. Thì như vậy thưa đại chúng, làm sao để cho mọi người có cái thiện cảm đối với chúng ta, vui vẻ nghe người ta nói, tin người ta và theo ý của người ta. Nói như vậy có nghĩa là mình có lương thường không vậy? Hả? Mình có ba phải không? Không, làm sao giống được? Lẽ tất nhiên là khi mà người ta nói hay thì mình biết hay chứ. Vì không hay mà mình cho người ta hay thì mới bậy, phải không? Nhưng mà người ta giảng hay, mình biết hay, mình cổ vũ. Chúng tôi chỉ nói rằng là cổ vũ cái chỗ nào hay thôi chứ, đâu phải lúc nào cũng cổ vũ, đúng không? Mình thấy hay là mình khen. Đã. Thành ra mình khen bằng cách là mình tôn kính, mình lắng nghe một cách thành thực. Thì ở đây thưa đại chúng, những bậc thầy cũng đã từng dạy như thế này. Không có việc gì khó. Trước hết là chúng ta phải đặc biệt chăm chú nghe họ. Kính thưa đại chúng, chúng tôi xin nhắc lại, không có gì khó. Trước hết chúng ta đặc biệt chăm chú nghe họ, tức là nghe cái lời người diễn thuyết, nghe cái lời mà người ta dạy đó. Không có chi làm đẹp lòng họ bằng cái sự chăm chú và theo dõi câu chuyện họ say sưa kể cho chúng ta nghe. Chỉ có vậy thôi. Điều đó cũng rất là dễ hiểu. Tại làm sao chúng ta dễ hiểu? Thực sự thưa quý vị, chúng ta không cần học một cái khoa tâm lý, mà chúng ta cũng có tìm thấy được cái chân lý đó. Vậy mà thưa quý vị, có lắm khi đó, chúng tôi cũng vậy, mà quý vị cũng vậy, cũng nhìn thấy có những nhà buôn, họ không ngần ngại mở những cái cửa hàng, mua mướn những cái cửa hàng rất là đắt, trưng bày rất là xa hoa, trưng bày rất là lộng lẫy, có thể tiêu dùng cả một số tiền lớn cho quảng cáo. Nhưng mà rốt cuộc đó, làm sao họ mướn những người làm công không biết lắng nghe hả? Họ mướn những người làm công không có nghệ thuật nghe, chỉ biết ngắt lời khách hàng, cãi lại khách hàng, làm mất khách hàng. Thì như vậy thưa quý vị, chẳng khác nào đuổi khách hàng ra khỏi cửa tiệm chứ gì nữa, có phải không? Gặp một khách hàng mà tới mà hỏi giá cả cái này, hỏi giá cả cái kia, hỏi tới lần thứ nhất thì còn trả lời còn được, hỏi tới lần thứ hai trả lời còn được, hỏi lần thứ ba không mua cái gì hết trơn mà cứ hỏi nhiều quá đi á, nạt lại một trận, thì khách hàng ai cũng sợ ấy, có phải không? Sợ chứ. Nhưng mà thưa quý vị, tâm lý của khách hàng á, tại vì biết rằng là khi mà bỏ một cái món tiền ra, thì cái người mà bỏ cái món tiền đó ra đó là làm thế nào phải mua đúng cái món hàng họ cần dùng, có phải không? Nếu mà mua không đúng cái món hàng họ cần dùng, vừa tốn tiền mà về mình không thích, mình bỏ đó đi. Thiệt ra trong cuộc đời cũng có nhiều người cũng có cái tánh đó, cứ chỉ cần thích mua thôi mà cần không cần xài. Cho nên đó cũng là lý do mà nhiều người cứ cuối tuần dắt nhau đi mua đồ bán sale hả? Mua về cho nhiều, không cần mặc, để đó chơi một hồi cái đem đi cho những cái nhà từ thiện, cho Goodwill à, nó vậy đó. Thành ra đó là lý do, cũng là lý do tại sao mà mình làm có tiền mà mình không có tiền, không giữ được tiền, tại vì thấy nó bán rẻ quá, mua về không xài, không xài thì đem đi cho rồi thì mình lại mua tiếp nữa. À, vậy cho nên là đây thưa quý vị, có cửa hàng thực sự không cần sang lắm, Nhưng mà đó, khi mà muốn bán được hàng cần phải có những người biết nói chuyện với khách hàng, phải có một cái nghệ thuật. Đừng nói rằng ai mở tiệm cũng được nha. Quý vị có đồng ý không? Không phải ai mở tiệm cũng được. Không phải ai cũng mở nhà hàng được. Có rất nhiều người mở nhà hàng tưng bừng khai trương rồi thì sao? Âm thầm đóng cửa. Hay vậy đó. Là tại vì sao? Tại vì khách hàng vô á đâu có cho họ chọn món ăn đâu. Mình cứ muốn đem món hàng hàng món ăn nào ra đó thì bắt khách hàng phải ăn món ăn đó thôi. Còn mà khách hàng mà chọn, nó chọn gì mà nhiều vậy? Chọn lung tung hết à, nhà bếp làm sao mà nấu được? Thì như vậy chẳng khác nào là mình đuổi khách hàng ra. Ở đây xin kể một câu chuyện cho quý vị nghe. Có một đạo hữu, ông ta mua một cái bộ đồ rất là đẹp ở trong một cái tiệm lớn nổi tiếng. Nhưng mà khi ông về nhà ông mặc một thời gian rồi đấy, thì cái màu đen trong cái bộ đồ đó, đó nó mới thấm ra cổ áo, cổ áo gì, cổ áo áo sơ mi hả, cổ áo áo thun chứ hả, mặc đồ lót ở trong đó là áo thun chứ gì nữa hả. Ừ. Thì lúc bây giờ đó coi như là ông rất là bực mình. Bực mình là tại vì ông mua cái đồ mới về ông mặc thấy cảm thấy mình cũng oai lắm, cũng đẹp lắm, cho nên ông nghĩ rằng là đồ mới như thế này á mà mặc cái áo thun ở trong cũ là không được, cho nên ông cũng mua một cái áo thun mới. Nhưng mà về mặc trong bữa trước bữa sau nó thấm ra đen cổ áo thun. Thì lúc bây giờ ông mới đem tới tiệm, ông mới nói rằng là ông phàn nàn là cái bộ đồ này đó bán cho ông á thì tự nhiên là thấm ra gọi là thôi hả, à bị thôi ra. Thì thiệt ra đó là không phải ông ấy tới phàn nàn mà tới giống như là để giảng giải, để phân trần cho người bán hàng nghe. Nhưng mà người bán hàng chưa nghe hết cái lời ông nói là ngắt ngang cái lời ông nói liền. Cô ta nói làm sao quý vị biết không? Nè, tôi nói cho ông nghe nha. Ông không phải là cái khách hàng thứ nhất trong cái cửa tiệm này. Ông cũng không phải là cái người mua bộ đồ này là bộ đồ đầu tiên ông mua. Mà có rất nhiều khách hàng tới đây mua rồi mà ông mua cái bộ đồ này là bộ đồ thứ mấy chục ngàn rồi. Nhưng mà trước đây á đâu có ai phàn nàn như ông đâu. À, cô khách hàng cô nói như vậy. Tất cả những người trước không ai mà kêu than như ông hết trơn á, nghe nói chuyện ồn ào. À, một cái người bán hàng khác lại hỏi gì vậy? Thì thưa quý vị, cái lời á thì cái cô ta nói như vậy, nhưng mà cái giọng nói còn tệ lắm, chanh chua đanh đá, giống như cái kiểu mà thuật ngữ Việt Nam mình nói là dữ như sư tử Hà Đông á. À, cái kiểu mà dữ với khách hàng như vậy đó. À, thì trong ý người bán hàng đó như muốn nói rằng là này ông à, tôi đi guốc trong bụng của ông rồi, ông nói xạo quá. Ý của cô ta là nghĩ như vậy. Ừ. Thì cái người thứ hai mà nghe cãi cọ như vậy thì cô ta khá tới mà chêm, nghe cãi như vậy cô tới cô chêm ngay một câu: cái bộ đồ đen nào là không vậy, mới mặc lần đầu tiên thì cũng thôi ra, cũng thấm ra như vậy thôi, không thể nào mà tránh được, nhất là cái bộ đồ mà giá mà rẻ hả, một đồ ít tiền, tiền nào là của nấy, nước nhuộm thì nó phải như vậy thôi. Thì thưa quý vị, cái người thứ nhất á nói ông khách hàng có vẻ giống như là ông này nói dối nói láo, Còn người thứ hai thì có vẻ chê là cái mua đồ rẻ tiền mà còn đòi cho tốt thì làm sao mà có đồ tốt được, có phải không? Thì cái theo cái lời ông Đạo Hữu nó ông tức lắm, tức mà người dân từ Việt Nam mình nó là tức gì đó, tức cành hông mà. Tức cành hông hả, tức dữ dội lắm. Thì bởi vì cái người thứ nhất là cho là dối trá, mà người thứ nhì là cho là đồ rẻ, thì như vậy không tức sao được, phải không? Cho nên ông nói tiếp rằng là thiệt ra nghe cái lời nói đó ông muốn nổi điên lên, muốn liền cái bộ đồ lên cái mặt cái người bán hàng đó. Thì lúc đó ông sửa soạn liền rồi hả? Nhưng mà may cái là lúc đó chưa kịp liền á, thì ông cái chủ chủ bán hàng đã tới, chủ của gian hàng đã tới, thì ông mới tới ông hỏi là cái chuyện gì mà có vị ồn ào vậy. Thì lúc bây giờ cái vị người đạo hữu đó đó thấy ông này có vẻ cũng là người thành thạo, làm cho khách hàng trong cái lúc giận dữ trở nên êm dịu và trở nên coi như là dễ thương. Thì thưa quý vị, kính thưa đại chúng, nếu trường hợp mà quý vị gặp như vậy đó, thì quý vị sẽ làm sao để cho khách hàng được hài lòng? Chữ thêm trận phải không? Phải rồi. Cái người này rất là nghệ thuật. Ông tới ông hỏi xong rồi đó, là ông lắng nghe, lắng nghe cái câu chuyện từ đầu đến cuối mà không có một cái lời nào hết, để cho cái vị đạo hữu kia đó từ cái chỗ bực tức ha, bực tức tại vì hai cái cô bán hàng kia thì lúc đầu cũng nói một cái giọng cũng không không thua gì sư tử Hà Đông đâu á hả, nhưng mà sau khi mà thấy cái ông chủ gia hàng này nói tới đâu gật đầu tới đó, lắng nghe, lắng nghe nói, nghĩa là ông ta không nói nửa lời. Khi mà cái vị đạo hữu đó ngừng nói thì hai người bán hàng kia thấy sợ quá á, bắt đầu trình bày cái lý lẽ của mình, lý lẽ là tại sao mấy cô mới nói những cái lời đó. Thì ông chủ của gia hàng đó cũng vẫn để cho hai cô nói, nhưng mà cuối cùng ông xử đó thì ông binh cái người đạo hữu kia. Ông binh là tại vì ông công nhận quả thực là cái áo ở ngoài, coi như là cái áo ngoài đã thấm làm đen cổ áo thun của ông khách hàng đó. Và ông còn nói như thế này: bất kỳ một món hàng nào bán ở tiệm cũng phải làm cho khách hàng hoàn toàn vừa ý. Ông nhắc và nhấn mạnh với hai cô bán hàng: bất kỳ món hàng nào bán ở trong gian hàng này, dù là đắt tiền hay là rẻ tiền, cũng đều phải làm cho khách hàng hoàn toàn vừa ý. Mà thuật ngữ Việt Nam mình á, nói sao? Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi, phải không? Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay đi. Tức là mình làm thế nào để vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Và sau hết, ông chủ đó ông nhận rằng ông không biết tại sao cái bộ đồ đó nó thấm ra như vậy. Và rồi cuối cùng ông thẳng thắn ông nói như thế này, ông nói với vị đạo hữu đó đó: xin ông cho chúng tôi biết chúng tôi phải làm sao thì chúng tôi sẽ làm theo ý của ông. Khi mà nghe nói như vậy, cái vị đạo hữu kia ông nói với chúng tôi nghe đó, ông nói là thiệt ra đó, nếu mà cái câu hỏi này đó mà do hai cô bán hàng nói 5 phút về trước đó, chắc chắn là ông liền bộ đồ lại, ông giữ cái bộ đồ quý báu của ông đi, để ông giữ đi, tôi không thèm mua đâu. đang tức mà, phải không? Nhưng mà sau đó 5 phút khi nghe ông chủ bán hàng nói, ông ta đổi giọng liền. Nói thiệt ra thì tôi không phải tới đây tôi phàn nàn. Nhưng mà tôi nói để cho mà biết thôi, chứ tôi cũng không có cái ý trả lại. Tôi nói để biết rằng có một cái kinh nghiệm là có thể có những cái bộ đồ khác nó xảy ra cho những khách hàng khác, cho nên tôi nói thôi. Cho nên là sau khi mà nói chuyện với ông chủ bán hàng đó đó, thì ông đạo hữu đó chỉ nói như vậy thôi. Chỉ nói như vậy và muốn hỏi rằng nếu mà nó thấm ra nữa đó, thì xin ông vui lòng chỉ cho tôi phải làm sao. Thay vì á là ông trả lại, có phải không? Thay vì ông chửi cho một trận, nhưng mà sau khi nói chuyện thì ông chỉ nói rằng tôi chỉ muốn nói cho biết, và tôi chỉ muốn biết rằng nếu nó còn thấm ra nữa thì tôi phải làm sao thôi. Câu chuyện từ thiệt là to, phải không? Từ thiệt là to mà nó từ nó nhỏ lại, rồi cuối cùng không có gì cả. Thì cái ông chủ của gia hàng đó đó, ông nói sao quý vị có thể đoán trước được không? Nếu mà quý vị là chủ của gia hàng đó thì mình phải nói sao? Ông chủ gia hàng đó nói như thế này. Ông khuyên cái vị đạo hữu đó, thôi bây giờ ông cứ mang về đi, đem về rồi mặc thử một tuần nữa. Nếu mà nó lúc đó đó mà nó còn thôi ra, nó còn thấm ra nữa mà ông không vừa lòng thì đem đến đây, chúng tôi sẵn sàng đưa cho ông bộ đồ khác tốt hơn, đẹp hơn. Và ông chủ gia hàng đó cũng nói một cái lời là ông ta rất là ân hận về cái việc, thứ nhất là hai cô bán hàng không được tế nhị với khách hàng. Cái thứ hai đó là không biết tại sao cái hàng đó nó lại tệ như vậy, chứ mấy lần trước không bao giờ có chuyện đó. Thì cái vị đạo hữu ông nói rằng là tôi ra về tôi rất là mát bụng. Khi mà nghe cái ông chủ gia hàng nói như vậy đó, tôi ra về mà tôi rất là vui tươi, tôi rất là mát lòng. Thì về tôi mặc một tuần lễ sau, nó không thấm ra nữa. Cái áo đó quả nhiên tốt, quả nhiên không có thấm ra nữa. Và từ đó về sau, vì đạo hữu đó ông nói rằng là ông hoàn toàn tín nhiệm cái hàng đó. Cho nên là dù bất cứ món hàng nào, ông cũng đều tới đó để mà mua. Quý vị thấy không? Thì ở điểm này thưa quý vị, chúng ta thấy cái người đàn ông kia được làm chủ gian hàng, so với hai người làm công đó, quý vị thấy có gì khác lạ không? Khác chứ, phải không? Khác rất là xa. Tất nhiên là chúng ta thấy có cái sự khác lạ về cái cách ăn nói, về cái cách xử thế rất là tế nhị. Trong khi đó, hai người bán hàng họ không có. Mà chính vì ông có cái cách ăn nói, có cái cách xử thế tế nhị, cho nên ông ta mới làm chủ gian hàng. Còn hai cô kia đó, với cái cách ăn nói đó đó, thì phải làm công suốt đời thôi. Có phải không? Phải làm công suốt đời. Mà đó, theo cái ông đạo hữu nói đó, thì nếu mà là ông á, ông nổi khùng ông lên rồi đó, ông sẽ đề nghị là đưa hai cái người này này xuống dưới đuổi thì tội nghiệp. Ông đạo hữu này kể ra cũng là có cái lương tâm hả? Ông nói là con đâu có muốn đuổi, nhưng mà nếu mà nó lạng quạng, đề nghị xuống cho dưới đó khuân vác, đừng có cho tiếp xúc với khách hàng. Phải không? Càng tiếp xúc với khách hàng mà bằng cái lời nói, bằng cái kiểu nói đó là mất khách hàng. Mà mất cái hàng thì làm sao? Cửa đóng tiệm. Đóng cửa tiệm. Nhưng mà cái vị đạo hữu đó, ông còn có lòng tốt, ông nói là ông không có đề nghị để mà đuổi. Ông tính đề nghị là cho xuống dưới mà khuân vác thôi chứ đừng cho tiếp xúc với khách hàng. Nên vì như vậy đó, quý vị thấy đó là một cái lối hết sức là tế nhị, có phải không? Cho nên chúng tôi xin nhắc lại đó, người Trung Hoa có cái câu rất là hay. Quý vị nhớ hôm qua chúng tôi nói gì không? Nếu người nào mà không biết được tâm lý, không biết được cái ý nghĩa của người khác đó, thì đừng bao giờ mở tiệm. Đấy. Thưa đại chúng, nhiều khi đó muốn có một người, muốn làm cho một người khó tính, một người có cái tính cố chấp, nguôi cơn giận, thì cái việc đầu tiên chúng ta phải làm, quý vị nghĩ mình phải làm sao? Mình phải có cái tâm kiên nhẫn, hiểu họ, chịu làm thinh để lắng nghe họ, để cho mặc tình họ muốn chửi thì họ chửi, muốn bới thì họ bới, muốn chỉ trích, muốn phùng mang, muốn trừng mắt kiểu nào thì kệ, cứ để họ trừng, muốn hay muốn nguyết gì đó thì cứ để cho họ hay họ nguyết cho nó đã hả. Muốn khó chịu kiểu nào, muốn phun ra những cái mũi tên độc bằng ngôn ngữ như thế nào, kệ họ, cứ để cho họ làm cho đã đi. Kính thưa đại chúng, thành ra đó thưa quý vị, có nhiều khi đó mình không trả lời mà là có kết quả tốt, là tại vì sao? Chửi riết một hồi cũng thấy ngán chứ phải không? Chửi hết một hồi cũng thấy bức bớt bực bội, tại vì mình càng phản kháng thì làm sao càng bực bội hơn nữa. Cho nên thôi, lắng nghe đi cho nó khỏe, chịu đựng lắng nghe, vậy mà sẽ làm giảm đi cái bực bội phiền muộn của họ. Lúc mà chúng tôi còn ở Cali, trong một cái dãy apartment cho mướn, có một thân chủ rất là gắt gỏng, rất là khó tính. Khó tính đến độ mà ông làm khổ cái người mà coi như là manager đó. Tại vì cái apartment lớn lắm hả? Cái ông, cái người người thân chủ này mướn nhà làm khổ đủ tình đủ tội, còn dọa đập nhà phá cửa không chịu trả tiền ông ta thiếu, thiếu nợ người ta mà người ta đòi ông chửi. Tới tiền trả tiền tháng đó, mướn nhà mà phải không? Thì tất nhiên là phải đòi chứ. Nhưng mà đòi ông không trả, ông chửi người ta. Ông còn nói nếu mà tiếp tục đòi nữa ông đập nhà. Quý vị thấy có ai mà chướng như vậy không? Đó. Làm khổ đủ kiểu. Đã không trả tiền mà còn cho rằng kế toán lộn. Ông đã trả rồi mà sao cứ đòi, tiếp tục đòi hoài. Đã vậy đó, ông còn đập nhà, đập cửa, đã vậy đó còn còn đăng báo nữa. Đăng báo nói rằng là cái coi như là cái phạt tư măng đó là sự ép ông á, ông trả tiền rồi mà cứ tiếp tục đòi, như vậy là không công bình. Thiện là kêu nài trên mặt báo, chỉ trích đủ kiểu. Xin thưa với đại chúng, không phải chỉ dọa nạt đòi đập nhà phá cửa, không phải chỉ đăng báo thôi mà còn đâm đơn kiện nữa. Kiện người ta nói rằng là bóc lột, cho mướn tiền thì như vậy đó, mà cứ đòi hai ba lớp là bóc lột. Thì ở đây thưa quý vị, khi mà cái câu chuyện đó đó, cái ông chủ cái apartment đó thấy cái bộ cái người này đúng là thứ thiệt rồi đó. Cho nên là ông cử một cái người đại diện tới, khôn ngoan lanh lẹ tới để mà nói chuyện. Tại vì nếu mà kiện ra tòa thì thực ra có mấy trăm đồng bạc à hả, mà ra tòa kiện thì phiền phức vô cùng. Cho nên cái người này họ cũng không có muốn làm cho nó lớn chuyện, cử một sứ giả tới để nói chuyện. Thì tới, thưa quý vị, bước vô nhà đó, gặp mặt á, vừa giới thiệu á, tôi là đại diện cho ông chủ nhà thế này thế kia, không thèm mời ngồi, không thèm mời nước, chửi chửi vào một trận. À, thì thưa quý vị, cái vị sứ giả đó bình tĩnh, không được mình người ta ngồi, nhưng mà cứ kiếm ghế ngồi. Hả? Không được người ta mời uống nước, kiếm nước uống. Bình tĩnh ngồi để nghe chửi. Nghe chửi trong mấy tiếng đồng hồ như vậy đó, nghe cái ông tướng quạo gọ đó đó chửi, mặc tình là ông tuôn những cái lời cay đắng để cho hả hả lòng ông đó. Mà ông, cái ông đại diện kia chỉ gật đầu và tán thành và mô Phật thôi. Người Nam Mô A Di Đà Phật cho nó yên chuyện, nghe như vậy đó. Nhưng mà ông ta chửi 3 tiếng đồng hồ như vậy rồi, cái vị đại diện kia là không có nói được tiếng nào hết. Cuối cùng ra về, nó chào, nó xin phép ông, tôi ra về để bữa khác tôi gặp ông lại. Ừ, về đi, về đi, không có hân hoan đón lại nữa đâu, không có vui lòng mời trở lại. Nói vậy. Nhưng mà thưa quý vị, cái vị đại diện đó tới lần thứ hai, ông cũng làm một kiểu đó, chửi cho một tăng. Tới lần thứ ba, lần thứ tư, cái lần đó là coi như là lần cuối cùng, coi như là cái cuộc mà diễn thuyết dông tố của ông tới 4 lần liên tục như vậy. Thì cuối cùng á, cái ông tướng quào cò đó đó mới thấy kỳ lạ quá, sao mình chửi hoài mà ông này không nói gì hết trơn á. Cuối cùng rồi ông mới đề nghị là bây giờ tôi thấy ông cũng tốt à. Tới lần thứ tư đó ông mới nói là bây giờ tôi thấy ông cũng tốt quá, thôi bây giờ tôi đề nghị á, mình làm một cái hội, hội bảo trợ người mướn nhà, tôi là hội trưởng, ông là hội viên. Rồi thì cái hội mà bảo trợ mướn nhà được hình thành, cái ông tướng quào quọ kia đó là làm hội hội trưởng, còn cái người mà lắng nghe đó là hội viên. Và rồi đó quý vị biết cái phép lạ nó xảy ra, là nói thôi kể như ông làm hội viên cho tôi rồi đó, bây giờ từ đây về sau đó tôi không có than phiền gì nữa hết, ngày mai tôi lên tòa tôi xin rút đơn lại, tôi không kiện nữa. À, thì cái kết quả kỳ lạ đó là quý vị thấy có gì đặc biệt không? Chỉ vì cái người đại diện đó đó chỉ việc chú ý nghe mà kết quả là cái ông tướng khó chịu đó đó nó trở nên thuần hậu và cuối cùng chịu trả hết cái số tiền mà ông ta thiếu, trả hết số tiền thiếu mà còn rút đơn lại, nó không kiện nữa. Nghĩa là theo cái lời mà cái người đại diện nói rằng thiệt là bây giờ ông tướng này ông dễ dãi là chưa từng thấy trong đời. Rất là dễ thương à. Chỉ vì chửi 4 lần liên tục mà vẫn cứ ngồi nghe. Cho nên rồi cuối cùng là được thành công như vậy. Ở đêm này thưa quý vị, là tại vì cái mục đích của cái ông tướng khó chịu này đó là muốn kêu nài, muốn phản kháng, là để làm sáng tỏ cái danh dự của ông á. Là tại vì á, cái người kia tới đòi tiền, nghĩ rằng ông là người quỵt nợ, cho nên ông cảm thấy xấu hổ, cho nên ông tức lắm, cho nên đó là lý do ông phải kiện. Ông kiện để làm sáng tỏ danh dự của ông. Đó. Khi mà cái người đại diện cho ông chủ cho mướn nhà đó thấy được cái việc đó, thấy được cái việc quan trọng đó, cho nên á chỉ ngồi lắng nghe thôi, mà nhờ vậy mà những cái nỗi bất bình, những cái nỗi khó chịu của người kia cũng tan theo mây mây khói. Và đây thưa quý vị, Nó có rất nhiều câu chuyện như vậy để cho chúng ta thấy rằng cái hành lắng nghe nó không phải đơn giản. Kính thưa đại chúng, chúng ta biết rằng chúng ta đang thực tập cái hành lắng nghe, nhưng mà dầu sao đi nữa chúng ta là con người phàm phu, có phải không? Cho nên cũng có câu nói là tức nước thì vỡ bờ chứ, nó vừa phải thôi chứ, nhiều quá chứ đâu có chịu nổi, có phải không? Nhưng mà thưa quý vị, nếu chúng ta không thực tập, chúng ta sẽ không làm được. Và đây cũng là một cái câu chuyện khác chúng tôi cũng xin được chia sẻ với quý vị. Có một khách hàng rất là giận dữ bước vào văn phòng của một cái tiệm đại lý bán sỉ về tạp hóa. Cái tiệm này nhập cảng từ Hồng Kông, từ Đài Loan, và do người Việt Nam, một người Phật tử làm chủ. Cái người chủ đó, cái người mà khách hàng đó chỉ thiếu của đại lý có 10, có 20 đồng thôi. Vậy mà cái đại lý mà xuất nhập cảng đó nhiều lần biên thơ đòi mà không chịu trả. Cho tới một hôm, cái người mà thiếu 20 đồng nó tới văn phòng, nói rằng là không những ông ta không cần phải trả cái số tiền, mà từ đây về sau không thể mua cái hàng đó nữa. Tại vì sao cái tiền tôi trả rồi 20 đồng mà cứ tiếp tục đòi tôi hoài. Thì thưa quý vị, cái ông chủ người Việt Nam trong cái tiệm đại lý xuất nhập cảng đó đó, tại vì cũng là Phật tử mà, có lẽ ông ta cũng đã học được cái hành lắng nghe, cho nên ông ta sẵn sàng kiên tâm nghe. Khi mà cái người khách hàng kia đó trút hết cái cơn giận của mình lên mình cái ông chủ đại lý kia đó rồi đó, khi mà bình tĩnh rồi đó, thì ông chủ Việt Nam nói như thế này, một cái lời nói hết sức là ôn tồn, hết sức là tế nhị. Ông ta nói rằng là: tôi cảm ơn ông đã đến tận đây để mà cho tôi hay những cái điều đó. Như vậy ông đã giúp tôi một việc rất là lớn. Ông chủ người Việt Nam nói như vậy là tại vì cái văn phòng kế toán của tôi đó nó nhiều việc lắm, những là người làm kế toán đó có thể có những cái sự sai lầm, còn đối với ông á, ông chắc chắn là một cái người tốt, một cái người ngăn nắp, mà kế toán của ông thì chỉ có mình ông thôi, cho nên ông chắc chắn đúng và không có sai. Và điều đó đó chúng tôi tất nhiên là không muốn xảy ra nữa. Chúng tôi thành thật xin lỗi với ông. Xin ông tin tôi rằng là nếu mà ông nóng lòng, ông phân trần cái việc của ông có một, thì tôi đây đó, tôi cũng nóng lòng muốn biết những cái nỗi bất bình của ông tới 2-3 lần là. Thì khi nghe cái người coi như là cái người chủ của tiệm bán sỉ đó nói như vậy đó, thì quý vị đoán thử coi cái phản ứng của cái người kia như thế nào. Chịu liền. Thì theo cái người Phật tử Việt Nam kể lại đó, ông khách khó chịu đó đó tuyệt nhiên là không có ngờ mà ông trả lời như vậy. Và cái điều đó đó, chúng ta thấy rằng từ xa mà ông ta tới văn phòng là cốt ý là làm sao để lôi cái ông kia ra mà xài, để mà chửi, để mà la một trận cho đã, phải không? Nhưng mà khi nói hết cái ý rồi đó thì ông hả dạ. Đáng lý ra cái người chủ đại lý đó gây lại với người kia, nhưng mà họ lắng nghe. À, họ lại còn biết cảm ơn là từ xa tới nhọc nhằn tới đây để cho họ biết những cái việc lớn như vậy. Và hứa rằng là thôi từ đây về sau là sẽ cho kế toán, không có đòi 20 đồng đó nữa. À, thì như vậy đó. Quý vị thấy làm sao? Khi mà hứa là không có cần đòi nữa, đấy, và thành thật xin lỗi những cái sự lỗi lầm đó, thì cái người khách hàng kia rất là vui lòng. À, và cái người đó nói như thế này, tức là cái người mà đại lý đó nói với cái ông khách hàng đó: tôi hiểu được lòng ông lắm, và ở địa vị của ông đó, có lẽ tôi cũng hành động như ông thôi. Khi mà tôi biết rằng tôi đã trả tiền rồi mà người ta tiếp tục, người ta đòi tôi hoài, thì chắc chắn tôi cũng làm giống như ông thôi. Thì như vậy đó, từ đây về sau đó, nếu mà ông có cảm thấy bất mãn mà không đến mua cửa hàng của tôi nữa, thì tôi sẽ giới thiệu cho ông vài ba cái cửa tiệm bán sỉ khác để cho ông tới đó ông mua. Thì thưa quý vị, khi mà nói như vậy thì cái người khách hàng nghĩ sao? Có vui không? À, rất là vui. Thì là tại vì hai người này trước đây họ cũng đã từng gặp, và họ cũng đã từng ăn cơm với nhau rồi. Cho nên lần đó cũng vậy, nghĩa là sau cái câu chuyện dông tó đó rồi đó, thì cái người đại lý tiệm bác sĩ đó nói: thôi bây giờ để cho cái không khí căng thẳng nó bớt, bây giờ tôi mời ông ra ăn với tôi một bữa cơm trưa. Thì những lần trước cũng vậy, nghĩa là sau khi mà họ giao dịch với nhau rồi thì họ cũng mời đi ăn cơm. Nhưng mà cái lần này đó, ra ăn cơm đó, cái người khách hàng kia có vẻ e dè, có vẻ như có một cái gì đó nó thẹn thùng, hả? Nghĩa là ông ta không nói gì cả, ra mời ăn thì ăn, mời uống thì uống. Rồi thì đến khi về nhà đó, coi như là từ sáng mà từ trưa mà tới chiều, khi ăn cơm xong rồi thì ông chủ khách hàng đó trở lại văn phòng của nhà đại lý kia, mới đặt mua một cái số hàng thiệt nhiều, mà theo người Phật tử đó cho biết rằng là coi như là cái số hàng mà ông mua kỳ này á, nó lớn gấp mấy lần cái số hàng của những năm trước, nghĩa là một cái sự thành công chưa từng thấy. À, thì quý vị thấy rằng là để tỏ ra công bình á, thì cái nhà đại lý đó cũng kiếm lục tất cả những cái giấy tờ. Lẽ tất nhiên là kế toán nó làm rồi, mà biết ông này thiếu 20 đồng chưa trả, thì ông chỉ kiếm ra, ông viết vô cái nốt là từ đây về sau không có được đòi cái chuyện này nữa. Thì cái ông chủ khách hàng kia cũng muốn công bình, về nhà cũng lục lại cái sổ sách của mình. Khi mà lục lại thì thấy 20 đồng có ghi chi phiếu rồi trả mà chưa gửi đi. Đấy. Nghĩa là trong cái sổ mà checkbook á, thì có ghi rõ ràng là ngày đó tháng đó đã gửi cái check ra rồi. Check có ghi rồi, có bỏ vô bao thơ rồi mà chưa gửi đi. Để cho nên là ông gọi điện thoại lại, nói là xin lỗi là tôi lầm lẫn, là tôi có ghi trong cái check rồi mà tôi chưa gửi. Cho nên thì thôi ông vui lòng hoan hỷ. Thì như vậy chỉ nói một lời xin lỗi thôi. Nhưng quý vị thấy rằng là cái hành lắng nghe đó, có đôi khi chúng ta thấy nếu không thực tập thì không dễ gì mà chịu được, có phải không? nói những cái lời mà cay đắng, mỉa mai, độc địa, đâu có dễ nghe được. Thành ở đây thưa quý vị, có lắm khi đó, có những nhà báo cho rằng là nổi tiếng, họ chỉ biết phỏng vấn thôi mà họ không cần nghe lời người ta trả lời. Đó là sự thật. Mà thực sự đó, có biết bao nhiêu người chỉ cần có người nghe được mình là mình thích. Kính thưa đại chúng, không phải chỉ có các doanh nhân mới thích người nghe người ta nói về mình. Về phương diện đó, đó thường nhân cũng thích được mọi người chăm chú để lắng tai mình nghe. Đó cũng là lý do đó mà có nhiều câu chuyện quý vị biết, mình nghe chỗ này có một chút thôi, đến chỗ khác mình nói. Nói tại vì muốn cho người ta nghe một cách say sưa, mình thêm đầu thêm đuôi cho nó có vần có lớp, để cho mà người ta nghe mình chứ. Chứ không thôi tôi nghe con chút xíu đó mà tới đây tôi kể lại y chang như vậy thì không có đủ chuyện để cho người ta nghe. Cho nên quý vị thấy là đừng tưởng đó là những cái vị giỏi là mới cần có người nghe. Những người thường họ cũng cần có người nghe mình. Cho nên chính vì vậy nó mới có cái chuyện chứ phải không? Chính vì vậy nó mới có là cái chuyện này chuyện nọ trong thế gian chứ. Còn không thì làm gì mà có được. Nghe sao nói vậy thì đâu phải là anh hùng phải không? Nghe sao nói vậy không phải là anh hùng. Nghe rồi đó, mình phải có đầu có đuôi thuật lại, người ta thấy mình giỏi. Chứ còn không thôi mình không nổi tiếng được. Thành nên chúng ta thấy rằng là tất cả mọi người ai cũng được thích người ta nghe mình, chăm chú nghe mình. Họ nói dù là hay, dù là dở, dù là có lý hay là không có lý, dù là đúng hay là sai, tất cả mọi người đều thích người ta chăm chú nghe họ nói, nghe họ nhiều hơn là mình nghe người ta. Cho nên những bậc thầy cũng đã từng dạy rằng nhiều người đến gặp các nhà lãnh đạo tinh thần chỉ để kể lể tâm sự cho vơi bớt nỗi khổ niềm đau. Thực sự là như vậy, có phải không? Thì chẳng hạn mình có một cái nỗi khổ niềm đau nào đó, mình cần phải có cái người nghe để mà mình nói cho nó bớt khổ. Dù cho là một cái người đó không có ý kiến gì cả. Cho nên hiện tại quý vị thấy ở cái xứ này này, có những nhà tâm lý học một giờ như vậy mấy chục đồng là nghe quý vị hả? Muốn tới nhà tâm lý học đó đó, họ không có ý kiến gì hết đó, cứ ngồi nghe thôi, nghe từ đầu đến cuối thôi, mà mình phải trả tiền cho họ mấy chục đồng để mà nói. Mình không nói đó thì những cái bực tức, những cái nỗi khổ niềm đau trong lòng, mình không có cái chỗ thoát. Cho nên phải nói. Ở đây thưa quý vị, không phải những người thường như chúng ta có những cái tâm trạng đó, mà ngay cả tổng thống mà nổi tiếng nhất ở xứ Mỹ về cái việc mà xóa bỏ nô lệ là ai quý vị nhớ không? À, ông Tổng thống Lincoln. Ông cũng có cái tình trạng đó. Tại vì đó, trước khi mà ông ký cái đạo luật xóa bỏ giai cấp nô lệ, nhưng mà phải thông qua quốc hội phải không? Phải được sự đồng ý của mọi người. Cho nên vấn đề đó được đình trệ, bị đình trệ. Và số người nóng lòng xóa bỏ giai cấp nô lệ thì viết thơ chửi là tại sao chứ tới chừng này mà chưa ký đạo luật đó. Có những người không muốn bỏ giai cấp nô lệ thì viết thơ cũng chửi là tại sao á lại xóa bỏ giai cấp nô lệ. Trong một cái sự giằng co giữa cái sự thay đổi đó thì nhà tổng thống đại tài kia đó viết một cái lá thơ gửi cho một người bạn già ở Illinois, mời tới tòa Bạch Ốc. Khi mà gặp người bạn già tới tòa Bạch Ốc rồi đó, thì thưa quý vị, Tổng thống Lincoln bắt đầu nói chuyện, kể lại từ cái đạo luật này tới đạo luật kia, từ cái lá thơ này tới lá thơ nọ, nói thao thao bất tuyệt, nói mấy tiếng đồng hồ như vậy. Xong rồi quý vị biết sao không? Bắt tay người bạn già nói, thôi bây giờ tôi đưa anh ra để đi về Illinois. Người bạn già kia không nói một lời nào, chỉ lắng nghe thôi. Nhưng mà thưa quý vị, cái người bạn già đó họ có nói chuyện lại đó, là nói thì ra đó, khi mà Tổng thống Lincoln nói xong rồi đó, ông cảm thấy bình tĩnh hơn, và ông biết ông sẽ làm gì. Quý vị thấy rõ không? Là một tổng thống cũng cần có người nghe để mà nói, chứ đâu phải là một người bình thường như chúng ta. Cho nên thưa quý vị, đối với một người như Tổng thống Lincoln, ông không cần ai khuyên bảo ông, chỉ muốn có một người nghe để mà hiểu thôi, để mà trút tâm sự thôi. Tất cả mọi người chúng ta có lẽ ai cũng vậy. Từ một cái ông khách hàng bực tức, một người làm công bất bình, một ông bạn mất lòng, để kiếm một cái người để làm đối tượng, để mà than thở, để mà tâm sự. Nếu mà quý vị muốn cho mọi người trốn tránh, chế giễu sau lưng hay là khinh ghét, thì quý vị cứ tiếp tục. Tiếp tục bằng cách đó, người ta nói ra chưa xong mình nhảy vào miệng mình ngồi. Hả? Tiếp tục người ta nói chưa xong mình ngắt ngang mình cự lại. Như vậy đó. Đợi làm gì? Tại vì có nhiều khi mình thấy rằng có những người mà họ ăn xin đầu đường xó chợ, họ cũng có cái tâm sự đau buồn của họ, có phải không? Có nhiều khi mình đánh giá họ thấp, mình không cần họ nói hết lời, cướp ngang, hoặc là mình thấy rằng những cái người này không đáng để cho mình nghe, mình không cần nghe. Nhưng mà thực sự nếu chúng ta làm vậy, chúng ta sẽ thất bại. Chúng ta không có cái hành lắng nghe, chúng ta sẽ thất bại. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng cái câu chuyện đó nó không có liên quan gì tới cái sự tu học của chúng ta, nó không liên quan gì tới cái vấn đề mà tụng kinh ngồi thiền của chúng ta, chúng ta không cần nghe, đúng không? Có đúng không? Đúng hay sai? Sai. Bất cứ một việc gì cũng vậy, dù cho là câu chuyện hay hấp dẫn đến cỡ nào cũng vậy, mà cho cái câu chuyện dở tệ đến cỡ nào cũng vậy, ai cũng cần mình nghe hết trơn á, có phải không? Đừng nói là ồ, giờ tới giờ tụng kinh rồi, giờ tới giờ ngồi thiền rồi, thôi dẹp đi, tôi phải tụng kinh, tôi phải ngồi thiền. Cái người mà đang nói họ buồn lắm, phải không? Chắc chắn buồn, tại vì tâm sự của họ chưa hết mà, cho nên họ buồn. Đó, thì như vậy đó, nếu mà muốn cho người ta khinh ghét mình, chê trước mặt hay là chê sau lưng, thì mình cứ hành xử bằng cái kiểu đó đi. Nhưng mà chắc chắn mọi người Phật tử chúng ta không ai muốn làm vậy, có phải không? Muốn đó, có một cuộc sống hòa bình giữa chúng ta và tất cả mọi người, ai cũng có niềm tin yêu với nhau. Thì thưa quý vị chắc chắn không ai hành động như vậy. Mà riêng về chúng tôi thấy thực sự là tai hại vô cùng. Nếu mà bằng một cái cửa tiệm như vậy, cửa tiệm sẽ đóng cửa. Bằng một cái tình thân như vậy đó, sẽ không có bạn bè thân, có phải không? Bạn bè đến với mình đó là chỉ vì họ cần mình trong những cái lúc mà họ cần. Mà lúc họ cần mình bỏ đi thì ai cần mình? Chắc chắn không có ai cần mình cả. Nếu mà một cái người như vậy đó Mình thấy họ đầy tự phụ và say mê về cái quan trọng của họ. Và thưa quý vị, cái điều mà đáng nói và cũng đáng nực cười đó là trong giới thượng lưu có nhiều khi đó là họ cũng có những cái hành động đó. Tại vì họ nghĩ rằng họ là cái người mà ăn trên ngồi trước, họ không cần phải lắng nghe ai, họ không cần nghe ai giải bày tâm sự. Thì đó thưa quý vị, ngay cả một cái người đó xin lỗi đại chúng người ta chỉ biết về họ thôi mà họ không cần biết về người khác, nhất định là những người đó không có tư cách, mà nói hơi nặng một chút là không có giáo dục. Một ông viện trưởng viện đại học ở Colombia có nói như thế này: dù kẻ đó có học hành tới bực nào đi nữa mà cái hành động người ta nói chưa xong mình nhảy vô miệng mình người ta mình ngồi đó là cái hành động thiếu giáo dục. Dù cho là bằng cấp đến cỡ nào đi nữa mà không có những cái đức tính lắng nghe, người đó vẫn còn thiếu giáo dục. Vì vậy đó, nếu quý vị mà muốn người ta coi là chuyện có duyên thì mình phải biết lắng nghe. Hả? Chỉ cần lắng nghe thôi cũng đã làm vơi bớt khổ đau cho kẻ khác rồi. Trong bài quán niệm mình có biết rõ ràng mà, có phải không? Thành đã muốn được người ta chú ý tới thì trước tiên mình phải chú ý tới người ta. Đó. Nên nhớ rằng người nói chuyện với ta quan tâm tới những cái thị dục, những vấn đề của họ 100% thì chỉ quan tâm tới ta, tới nỗi thắc mắc của chúng ta chỉ một phần thôi. Nghĩa là nói như vậy có nghĩa là ai cũng lo về mình hết. Thì bây giờ thôi, thì ai lo về ai thì mặc ai. Chúng ta là Phật tử, chúng ta tập cái hành lắng nghe, có phải không? Lắng nghe, nếu mà chúng ta muốn được mọi người quý mến thì chúng ta phải thực tập lắng nghe, biết khuyến khích mọi người nói về cái đời tư của họ, nói về việc riêng của họ. Mình lắng nghe thôi, mình cũng đã đem lại hạnh phúc cho những người đó rồi. Thì kính thưa đại chúng, cái ý nghĩa sâu sắc về cái sự thực tập hành lắng nghe, quý vị nhớ cho một điều: mình không có cần phải ý kiến, không có cần phản ứng, chỉ ngồi lắng nghe thôi. Dù câu chuyện đó hay hay là dở, chúng ta cũng làm vơi bớt cái nỗi khổ niềm đau của những người mà họ muốn giải bày tâm sự. Thì kính thưa đại chúng, bài pháp tập hành lắng nghe hôm nay đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.